Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi Phật Pháp Văn Đắc hôm nay, chúng con cùng thỉnh quý Ngài, quý vị niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh quý Ngài an toàn. Kính mời quý Phật tử an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Phân Ni. Sáng hôm nay là thứ năm ngày 31 tháng 12 2015, chúng ta có buổi Phật Pháp Văn Đáp lần thứ hai trong khóa tu này. Chúng con xin cung kính giới thiệu buổi hội đàm hôm nay với sự chủ tọa và chứng minh của Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thượng Huyền Hạ Tôn. Chúng con giới thiệu, cung kính giới thiệu Hòa Thượng. Bên cạnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng là xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, trưởng ban tổ chức khóa tu năm nay, và cũng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội. Bên cạnh phía bên tay trái Hòa Thượng Hiền Tôn là Thượng Tọa Thích Tâm Minh, viện chủ chùa Trúc Lâm, New South Wales. Ngài là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử. Người cầm micro đây là Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư ký của Giáo hội và trụ trì tu viện Quảng Đức. Bên cạnh chúng tôi là Đại Đức Thích Phổ Huân, trụ trì chùa Pháp Bảo, New South Wales. Bên cạnh là Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên, trụ trì tỉnh xá Thanh Lương tại New South Wales. Bên kia là Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn, trụ trì chùa Kim Cang, Tổng vụ Phó Tổng vụ Nghi lễ của Giáo hội. Và bên cạnh là Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên, trụ trì chùa Trí Đức ở Tân Tây Lan. Dạ, Di Đà Phật, chương trình hội thảo sẽ được bắt đầu ngay từ giờ phút này. Câu hỏi các vị chưa kịp gửi thì cứ gửi vào cái thùng để phía trước, anh Tiền Bảo sẽ đem từ từ lên sau. Dạ, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên, và quý Ngài tuần tự trả lời. Xin quý Ngài quan hỷ trả lời ngay vô trong câu hỏi và ngắn gọn, không có làm mất thời gian nhiều, tại vì câu hỏi rất là nhiều. Xin cho Tôn Đức quan hỷ tự nhiên mà trả lời, chứ không cần phải rung chuông. Mình cảm thấy là đủ là phải ngừng, đừng có kéo dài quá, dài thì nó mất thời gian của những câu hỏi khác. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, có thể nói là 15 khóa học của giáo hội từ trước tới nay, thì lúc đầu mới quan sơ thì cũng còn ít, nhưng mà lần lần thì còn nhiều. Nhưng mà tới lần thứ 15 thì có thể nói rằng nhiều hơn các lần trước. Đó là một điều rất là khích lệ cho văn hóa Pháp. Lần này các vị phát tâm đến tu học nhiều hơn, còn ngài trưởng ban rồi quý vị trong ban làm việc cũng xuất sắc nhiều hơn. Khi mới bước vào đây đã thấy rất là phấn khởi, phải không quý vị? Cờ thật là nhiều, băng cờ rôn biểu ngữ hai là đã cũng nhiều, từ những tấm bằng rất lớn, thỉnh Phật mới nguyên từ Việt Nam đem về, mọi cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới. Bây giờ chúng ta thưởng thức và khen tặng cho ban tổ chức, nhất là Hòa Thượng và tất cả các vị, đúng một tràng pháo tay tưởng thưởng. A Di Đà Phật, bây giờ để bắt đầu trả lời các câu hỏi, tôi xin mạn phép tôi mời từng vị, còn các vị đều có câu hỏi trong tay rồi. Thì bây giờ thứ nhất là xin mời Hòa Thượng trưởng ban trả lời trước. Mời Hòa Thượng.
A Di Đà Phật, chúng tôi xin được bắt đầu theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tam Giáo Trưởng. Câu thứ nhất là kính bạch quý thầy, xin giải cho chúng con được rõ, khi nghe thuyết pháp hay xem kinh trên iPad chúng con nằm có lỗi gì không, nhất là xem kinh? Hai là vào khóa tu Phật Pháp 15 là lần đầu tiên nên con được nghe Phật tử các khóa trước, nên là khi vấn đáp mấy thầy cho câu hỏi rất là khó, và cái đó các ngôi chùa quý thầy chưa có dạy cơ bản giáo lý Đức Phật thì chúng con làm sao hiểu được để trả lời. Và kính mong những khóa tu kế tiếp thế thầy có thể tương tự dạy chúng con giáo lý căn bản trước, cũng như là hôm qua quý thầy đã giảng hai bài phạm chúng con là nhân quả và luân hồi, chúng con rất hoan hỷ. Thì bây giờ câu hỏi thứ nhất xin được trả lời là, các vị thấy rằng cái câu hỏi rất là rõ ràng, khi nghe thuyết pháp á, mà mình ở trên xem kinh trên iPad thì chúng con nằm có lỗi gì không, nhất là xem kinh. Ngay trong câu hỏi các vị cũng đã thấy rằng nếu mà mình có tính tâm về nhân quả, mình sợ tội hay là lỗi lầm thì dù là ở đâu mình cũng có thể nghĩa là trang nghiêm để xem. Nhưng mà đối với cái thời đại điện tử cũng như là khoa học hiện tại thì các vị biết rằng nó có rất nhiều phương tiện để các vị về mà nghiên cứu. Có nhiều Phật tử vừa lái xe vừa nghe pháp, vừa nằm vừa nghe pháp, vừa ngủ vừa nghe pháp, nghe rồi ngủ luôn. Cho nên nhưng mà cái câu hỏi trọng tâm ở đây là có lỗi gì không. Thì xin thưa với các vị là trong giáo điển các vị đã học là cái bằng tội từ tâm tạo mà do tâm tán, và cũng chúng ta biết rằng cái lỗi là do cái tâm mình có khinh mạng hoặc không khinh mạng, có quý trọng hay không quý trọng. Cho dù các vị vào ở trong chánh điện, các vị mặc áo dài trang nghiêm, nhưng mà các vị lại không có chú tâm, và nữa là đem cái tâm mình đi chỗ khác hoặc là suy nghĩ lung tung, thì ngay trong chánh điện các vị cũng đã có lỗi rồi, chứ không phải đợi ở nhà. Cũng như các Phật tử, có nhiều người mang một cái pho tượng Phật ở trong cái cổ của mình, rồi đặt câu hỏi rằng khi chúng con mang cái tượng Phật về, chúng con vô phòng tắm, chúng con có lỗi không, đi cầu tiêu có lỗi không. Thì thưa các vị là đối với niềm tin, đối với đức tin là chúng ta có tuệ giác, không phải vì chúng ta mang những cái điều đó, mà luôn luôn trong tâm chúng ta có Phật. Và ngay cả khi thân thể các vị bất tịnh, các vị có khổ đau, các vị cũng có thể kêu gọi Bồ Tát Quan Thế Âm cứu giúp. Không phải vì các vị đang bất tịnh mà Quan Thế Âm Bồ Tát không có xuất hiện. Cho nên điều quan trọng ở đây là do cái tâm của các vị có thực sự là cung kính đối với giáo lý, và các vị có quý trọng Tam Bảo hay không. Thì dù các vị ở nơi nào, ở trong hình thức nào, mà các vị thật sự là trọng Tam Bảo thì cái phước đức các vị sanh. Và nếu các vị, dù các vị vào chùa, vào chánh điện, các vị ngồi bên ông Phật, nhưng mà tâm các vị bất tịnh, thì lúc đó nghiệp hay là nhân quả các vị cũng bị lỗi lầm. Cho nên đây là câu mà chúng tôi xin chia sẻ các vị. Tức là tội hoặc không tội do tâm của mình. Còn những cái phương tiện bây giờ, nếu mà các vị có cái niềm tin nhân quả cao, thì các vị quý trọng khi mình xem kinh hoặc khi mình nghe thuyết giảng. Mà nếu mà các vị nghĩa là vì cái sức khỏe của mình, cũng như là mình muốn ngủ mà để mình nghe thuyết giảng được, thì các vị cũng có thể nằm để mà nghe, mục đích là các vị hiểu giáo lý. Nhưng mà khi vào ở trong giảng đường hoặc là có các thầy thì các vị tôn quý cái Tam Bảo thì các vị sẽ giữ đoan nghiêm hơn. Đó là cái câu mà chúng tôi chia sẻ phần thứ nhất. Về phần thứ hai là khóa tu học Phật Pháp 15, không phải khóa này mà tất cả các khóa đều dạy những cái căn bản giáo lý bắt đầu, nhất là những bộ Phật phổ thông. Không phải là ở chùa mà không có dạy căn bản các vị, chỉ có điều là vì chúng ta không có thời gian đi chùa cho nên chúng ta nghĩ rằng các thầy không có dạy. Và điểm thứ hai là khi các vị đến cái khóa tu nào thì những vị nào đi nghe giảng thì người ta sẽ cho thi, hoặc là ban giáo thọ sẽ cho thi trong bài giảng đó mà không có hỏi ra khỏi bài giảng. Cho nên chủ yếu nếu các vị học bữa nào thì thi bữa nấy,
và thi cũng đậu mà không thi cũng đậu. Cho nên các Phật tử đã sợ rằng mình không dám lên thi thì các vị có thể ở nhà nghiên cứu thật là kỹ lưỡng, văn võ song toàn tài, rồi tới kỳ 16 mình sẽ thi. Còn nếu bây giờ mình thấy mình chưa đủ tự tin thì mình sẽ tiếp tục học nữa để lần sau mình tự tin. Chứ chắc chắn chùa nào cũng dạy căn bản cho các vị, không phải chỉ có để đến đây mới bắt đầu dạy để mà bắt mình phải thi. Cho nên mình không có sợ. Và có những vị mà không có thì giờ và không có muốn lên thi thì các vị vẫn được đậu như thường, vẫn có certificate và vẫn lãnh phần thưởng hay gì đó Phật.
A Di Đà Phật. Tôi cũng có được mấy câu hỏi, cũng xin phép để tôi cũng trả lời. Câu hỏi như thế này: kính bạch thầy và ni sư, đệ tử có câu hỏi sau đây, xin ni thầy cho đệ tử biết là nhà sư đi bát khất thực mỗi ngày đi bao xa và mấy giờ bắt đầu, đi và về thọ thực lúc mấy giờ? Nếu mà đi hơn có phạm giới luật của Phật không? Câu hỏi này dễ trả lời quá. Vì sao? Thì xin thưa, rất là ngắn gọn. Tức là câu hỏi là đi bát khất thực mỗi ngày đi bao xa, thì tức là tùy mấy vị để muốn đi bao xa cũng được hết, sẽ miễn đầy định bát thì quay trở về. Phải không? Rồi một câu. Câu thứ hai là mấy giờ bắt đầu đi về thọ thực lúc mấy giờ? Thì thường thường đi á có hai lần đi, một là 8 giờ quý vị đi tùy theo cái số đông của thành phố đó, còn về thì bao giờ cũng phải về trước đúng ngọ, tức là đúng ngọ là đúng 12 giờ, phải về trước để kịp thọ thực chứ không có đợi để cho quá cái 12 giờ. Và nếu mà đi mà hơn cái giờ đó thì không bao giờ họ đi hơn, bởi vì còn có giờ thọ thực cho nên không có khóa để đi ra đi mà ví dụ như đi từ 1 cây số thì có thể không phải là đi hết 1 cây số đầy bát là cái gì. Nó tóm lại là lúc nào cũng phải thọ thực đúng đó, đó là những cái gì thì bát. Câu hỏi thứ hai là trong kinh Lăng Nghiêm là tụng chú Lăng Nghiêm để trừ ma trừ tà giải bùa giải ngải, xin thầy xin ni sư khai thị, chúc thầy chúc ni sư thân tâm an lạc. Trong kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ là để giải tà giải ma giải quỷ gì cả, mà bộ kinh Lăng Nghiêm là một bộ gồm về vấn đề thiền tông nội dung trong đó, thì mật tông nội dung thì chú trong đó. Và kinh ai mà thụ được kinh Lăng Nghiêm thì trong kinh Lăng Nghiêm luôn cả một bộ là 10 quyển kinh. Trong đó cái thứ nhất, trong đó là khi mà về thằng chú đó thì có thằng chú Ma Ha Tắc Đắc Đa Bắc Đắc Ra, là câu chú mà Đức Phật dạy rằng ai mà trì cái thằng chú Ma Ha Tắc Đắc Đa Bắc Đắc Ra liên tục trong thời gian 86 ngày không có thối chuyển, mà tất đắc đa tiếp tục không gián đoạn, thì trong vòng 86 ngày đó người đó chứng được tu đà hoàn quả. Rất là dễ, nhưng mà cái khó là gì? Không được gián đoạn, mãi gián đoạn tức là nó mắc phải làm lại, đó là cái khó. Chứ nếu mà dễ, nếu vị nào mà quyết tâm ma tất đắc đa mà luôn ngày luôn đêm ngủ thức thì cũng không được gián đoạn, thì trong vòng 86 ngày chứng được tu đà hoàn quả, đó là cái nghề nghiệp. Về phần sau cùng á thì có ngũ âm ma. Âm ma đó tức là sắc ma, thọ ma, tưởng ma, hành ma, thức ma, mỗi thứ có 10, như vậy tức thành là 50 loại ma. Loại ma đó do mình tạo ra, mà nếu mình kiên tâm mình tu trì diệt được cái 50 âm ma đó, và trải qua một quá trình 41 bậc tu thì được đắc đạo, chứ không phải là chuyên để trị ma. Trị ma bất cứ thần chú nào của Phật mà các vị chánh tâm là trị niệm đều có thể trị ma được hết. Như là thần chú chuẩn đề, án lam, An Sĩ Lâm. An Sĩ Lâm là của Đức Phổ Hiền, của Đức Giang Thù, Sư Lợi Bồ Tát dạy để hộ thân. Chữ An Lam tức là của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. An Mani Bất Di Hồng tức là của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Tất Đà Nẵm Tâm Lựa Tâm Bồ Đà Thu Thi Nẵm Đặc Thị Sa Án Trước Thầy Tu Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha là của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Bộ Lâm chỉ có hai chữ là của Đức Diệu Các Tượng Bồ Tát. Nếu ai thọ trì trước chuẩn đề kiên trì thì tất cả những tai nạn đều không phạt đến. Và khi lâm chung cũng được về gọi Phật. Gọi Phật vô số nhiều lắm. Vậy nên đây tôi cũng báo cho các vị Phật tử biết rằng 16 triệu năm nữa Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Đức Phật Di Lặc nói tóm tắt là một vị Phật sẽ đem hết tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời hiền hiếp độ hết tất cả như vậy. Cho nên có ba hội lăng hoa để mà độ. Nếu các vị tu thiền niệm Phật tụng kinh rồi ngưỡng mộ cho Đức Di Lặc nữa, khi lâm chung sẽ về nơi đầu diện đầu thức của Đức Phật Di Lặc. Ở đó 4000 năm được trở lại xuống của Ta Bà là nghe Phật Di Lặc thuyết pháp sẽ được chứng đạo quả. 4000 năm ở trên đó tức là 16000 năm ở Ta Bà Ta Bà chúng ta. Đó là chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thì Phật vị thứ ba đã mời ra tượng tọa tâm mình.
A Di Đà Phật, con xin cảm ơn Hòa Thượng. Tiếp tục câu hỏi là thế này: Ngài Vãng Phù Sư Lợi Bồ Tát thì kỳ sư tử, Ngài Phổ Hiền thì kỳ voi trắng, thế còn Ngài Địa Tạng thì kỳ ông nào? Trước khi đấy đúng là chỉ cởi đó, không phải kỳ, mà chắc kỳ là cởi á. Để trả lời là Ngài Địa Tạng thì ông nào? Ngài Địa Tạng xin trả lời là Ngài thì con vật đó gọi là con đề thỉnh. Cái con đề thỉnh đó ở khỏi nhân gian chúng ta mà cũng có, nhưng mà có một con rất đặc biệt mà Ngài Hòa Thượng đã có cởi một lần rồi. Là cái năm đó trần tế tại chùa Phật Hầu, hay chú trì chùa Phật Hầu á, Phật Hầu ở Sydney á, cũng bắt trước là giống như trong kinh Địa Tạng và trong hình ảnh của Ngài Địa Tạng á, tạo ra một con đề thỉnh. Thầy tu trì này tạo một con đề thỉnh nó bằng sắt rất là to, cao hơn cả con voi nữa. Rồi mua bao nhiêu cái hoa bằng nhựa về gắn lên rất là đẹp. Năm đó thầy tu trì thỉnh Hòa Thượng đây làm giá trị kinh tế, và có thỉnh Hòa Thượng Ngài cởi lên con đó rồi, Ngài đóng vai Hòa Thượng sức Địa Tạng, và chúng tôi là làm kinh sư để cũng trong cái đàn kinh tế đó. Hôm nay Hòa Thượng kể lại giai thoại đó cho đại chúng nghe. Anh Di Đà Phật.
Anh Di Đà Phật, hồi đó là Đại Đức Quảng Nghiêm, thì ông nghe nói rằng chẳng thế thì Đức Địa Tạng cởi, thì nói cho đúng ra thì Đại Đức cũng chưa có rành về cái vấn đề cởi thế nào, thành thế này bỏ tiền là cũng 2000 đồng để làm cái con đề thính thật là lớn. Và khi tôi mà lên thì nó đi vô cái niềm rồi tôi hỏi ôi, Ngài quan niệm là cỡ giống cỡ voi, nhưng mà chỉ cỡ ngựa hai cái chân bỏ hai bên, mà chẳng thế thì đâu có được phép ngồi kiểu đó phải không? Mà nó cao làm theo khi mà tôi ngồi lên con đề thính rồi thì mấy là trên sự đề thấp tệ như này. Mà gió thì thôi phải, thành thử ra cái tâm của tôi lúc đó không có được chính tâm, tôi phải làm lại cái chỗ ngồi cho nó bằng. Do vậy cho nên cái đó là nói chuyện cái quay lực của sự cung thí. Thì đêm đó khi đầu chẳng thấy các ngài về hết rồi, thì tôi ngủ tại chùa đó. Thì tôi cứ làm là tôi thấy bao nhiêu người rất là đậm, họ thiên khác dài như khác tham khác và dây cán. Tôi ngủ không được, mà tôi giật mình cứ tái lên đấy xuống. Thì tôi nói thầy, tôi nói thôi bây giờ 12 giờ rồi, thầy xuống thầy nấu nồi cháo đi, và tôi với thầy đem ra cúng lại cái chuyện thiết thực. Hồi kia là có đủ tư tăng, nhưng bây giờ có một mình tôi với thầy, hãy gia tâm cúng lại thiết thực. Tôi cúng lại thiết thực cho tôi vô tôi mới ngủ được. Thì cái con đề thính là một cái con mà nó có tới ngủ thông lặng, cho nên trong tiện ký mà nói đó, thì nó chỉ cần nghiêng cái tai cho mình rắc vậy là nó nghe tất cả cái chuyện của mười phương. Ví dụ như ai ở đâu xa thì niệm cầu được địa tạng thì tức thời nó tăng đấu văn như thế thiền tích cái là nó tới đây liền để cho ngài qua độ chúng sanh. Chỉ có vậy thôi, đừng có nói tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Thì ở đây họ chỉ hỏi địa tạng rồi ông nào thì mình chỉ nói để tỉnh thôi. Và thì xin tiếp tục xin chuyển rồi.
Phật, câu hỏi tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật. Bạch quý thầy, có hôm qua con có nghe bài giảng Luân Hồi của thầy Nguyên Tạng và thầy Phổ Hưng, có nói đến đoạn mạch nóng ở bụng thì tọa vào thế giới ngạ quỷ, nóng ở đầu gối thì tọa vào loài súc sanh, mũi mắt nóng ở mũi mắt thì sanh vào cõi trời, đỉnh đầu thì sanh về cõi thánh, thì không biết là tu pháp gì để được thác sanh về cõi thánh, xin thầy cho biết. Cái bài mà đánh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ khúc bàn, sanh tất tê ly mà địa ngục cước tâm xuất, thì nóng ở trên đỉnh đầu thì sanh về cõi thánh. Cõi thánh là cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Thanh Văn, cõi La Hán, tức là từ bốn cái cõi này trở lên á thì không có tái sanh và không còn đi luân hồi, tức là đi luôn, đi tẩu suốt luôn, là ở nhập vào pháp giới tánh, không còn tái sanh. Như vậy thì Bồ Tát á, thì tu lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, miên mật. Miên mật có nghĩa là đạt tới cái chỗ là không còn chấp người và chấp ta, đạt tới là paramita, là ba la mật. Lục độ ba la mật thì sẽ đạt tới cái chỗ cuối cùng là Bồ Tát. Tu Thanh Văn, đạt tới Thanh Văn tứ quả, tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, thì những vị này phải tu pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, đạt tới cái chỗ là cứu cánh thì sẽ chứng quả Thanh Văn. Tu đạt tới quả duyên giác là phải quán về 12 nhân duyên: vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh lão tử, thì sẽ đạt tới quả là duyên giác. Và tu đạt tới quả vị Phật thì phải là quán về pháp duyên khởi và pháp giới tánh, đạt tới cái chỗ cuối cùng là trí tuệ ba la mật, sẽ bước vào cái cảnh giới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó thì tất cả những cái quả vị này đều có những pháp tu tương ưng. Tu về thập thiền như thượng tọa Tâm Minh đã giảng là sẽ có một chiếc vé để đi vào cõi trời, từ cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương cho tới cõi trời cao nhất là phi tưởng và phi tưởng xứ. Tu vào cõi người là phải tu ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nấu láo và không uống rượu, thì sẽ có một chiếc vé để gửi về trở lại cõi người. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi. Có nhiều câu hỏi liên quan tới cái đề tài luân hồi, xin trả lời tiếp theo câu. Con nghe thầy Nguyên Tạng giảng có hôm qua là khi chết qua 8 tiếng đồng hồ thì mới được đụng vào thân xác, nếu không thì người chết sẽ bị đau như hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình, ảnh hưởng tới sự luân hồi. Con định sẽ hiến mô tạng sau khi chết, thì vậy thì có ảnh hưởng gì đến thần thức tái sanh khi bác sĩ lấy các mô tạng này trong thân thể khi con tắt thở? Xin thầy cho con biết điều này. Kính thưa đại chúng, là đây là câu hỏi rất là tế nhị và rất là quan trọng đối với những vị mà đã phát tâm hiến xác. Ở Úc này rất là nhiều người đã làm cái việc này. Khi mà mình đi làm cái bằng lái xe thì trên bằng lái xe đã có cái dấu hiệu là mình đã hiến nội tạng hay không. Thì khi mình đi làm bằng lái xe, họ mình thích vô cái form, thì theo các sự giải thích và hướng dẫn của các vị Lạt Ma Tây Tạng là những vị có cái khả năng để thẩm định về sự chết. Thì các vị, các ngài nói rằng hiến nội tạng để bố thí, cái đây là thuộc cái dạng là nội tài, tức là những cái tài sản bên trong của mình. Tài sản bên ngoài là tiền bạc, còn bên trong là máu huyết và những cái nội tạng sau khi mà chúng ta chết. Thì khi mà các vị phát tâm để mà cúng dường bố thí những cái phần này cho những người còn ở lại, mặc dù mình đã trở về cõi thất lạnh rồi, nhưng mà thân thần, tim, gan, mắt thì võng mô thì có thể giúp cho những người khác. Thì khi mà phát tâm như vậy thì các vị có công đức rất là lớn, và nhờ công đức này sẽ giúp cho các vị vượt qua cái sự đau đớn và không có bị tán loạn khi mà bác sĩ đưa dao vô để cắt lấy những cái phần này ở trong thân của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu trường hợp mà chúng ta không đủ nội lực để vượt qua cái sự đau đớn này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì giờ phút đó là giờ phút rất là quan trọng. Thân thì đau đớn mà tâm thì tán loạn, làm sao để mà mình control được khi mà bác sĩ đưa dao vô để cắt những cái phần này trong vòng từ 1 cho tới 8 tiếng đồng hồ. Mà thường những vị mà vừa tắt thở là họ lấy liền, họ lấy những cái thân phần này liền để mà chuyển đi qua những cái thân phần khác. Hiện bây giờ trên nước Úc này có 20.000 trường hợp để mà đang trực chờ những cái nội phần này để mà truyền trao. Họ trông chờ hàng ngày, và rất nhiều nước Tây Phương đang đi tới Trung Quốc để mua những cái nội tạng này để đem về. Một cái bộ phận, ví dụ là một cái quả thận như vậy là họ mua 20.000 đô, và hoặc là một cái quả tim là 50.000 đô. Và chính vì như vậy mà Trung Quốc đã tạo ra một cái sự khủng hoảng giết người, bắt sống, bắt cóc để mà lấy nội tạng để bán cho Tây Phương. Rất là đau đớn, rất là đau khổ. Thì tóm lại, những Phật tử đã phát tâm hiến nội tạng thì rất là tốt, không có cái gì phải lo âu và sợ hãi. Nhưng mà quý vị cẩn thận xét lại mình đã đủ nội lực chưa. Nếu mà chưa thì không có nên ký tên vào trong cái form đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy cô, kính thưa quý tử cư sĩ. Tiếp theo câu hỏi, bạch thầy, khai thị làm cách nào mà đệ tử sẽ tu tập cho đúng? Có phải là tụng kinh mỗi ngày hay sám hối mỗi tháng 2 lần? Như vậy có đúng hay không? Vậy xin thầy khai thị cho Phật tử rõ. Kính thưa quý vị, không phải là riêng Phật tử cư sĩ đâu, mà kể cả luôn quý tu sĩ, chúng ta tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tất cả là phương tiện để làm cách nào mà chúng ta thân được an và tâm không có phiền não. Nếu chúng ta tu mà chúng ta vẫn thấy chúng ta còn phiền não, thân không an, tâm vẫn sinh phiền não vọng tưởng liên tục, thì dù pháp môn nào cũng chặt hết. Chúng ta tu làm sao cho nó tương ưng được cái việc sống của chúng ta, cái đời sống hàng ngày của mình. Niệm Phật thì phải tương ưng với đời sống của mình, nghĩa là người đó phải thành thật, thì cái chánh ngữ của họ, cái niệm Phật nó mới tương ưng. Ngồi thiền, dù người đó ngồi 1 tiếng 2 tiếng không có dính gì với giải thoát, không có dính gì lời Phật dạy. Phật dạy không phải ngồi thiền, Phật dạy làm sao sửa thân, sửa tâm, đối cảnh không vọng, giống như lục tổ Huệ Năng thôi. Nhưng mà càng ngày về sau, thời đại càng xa Phật, xa đến 2600 năm, thì như vậy phương tiện sẽ mọc lên, sẽ sinh khởi ra. Tuy nhiên, cái cái mà sinh khởi vẫn là tham sân si, còn nguồn gốc chỉ từ ba niệm thân khẩu ý. Cho nên sám hối, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, thiền hành, kinh hành đều làm sao phải tương ưng sau khi công phu đó hoàn tất. Nghĩa là chúng ta mới vừa dứt thiền, xả thiền, vừa niệm Phật, xả niệm Phật, vừa trì chú xong rồi đứng lên. Khi chúng ta đứng lên cho đến khi chúng ta trở về giường ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau, thì lúc bấy giờ là hành nghiệp khởi động thân khẩu ý. Mà nếu chúng ta giữ được thân khẩu ý, được dừng lại, không động với pháp trần, các pháp, thì như vậy người đó hành đúng mà không cần phải một tháng hai lần hoặc một lần. Tuy nhiên chúng ta là phàm phu, chúng ta phải cần hình thức, chúng ta phải cần đến chùa, chúng ta phải thấy ngoài hình tượng Phật, chúng ta phải gần gũi thiện trí thức, thì những điều đó làm chúng ta bớt vọng trần. Và như vậy thì sám hối một tháng hai lần, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền đều hoàn hảo. Đó là câu hỏi mà chúng tôi xin chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa. Kính thưa toàn thể quý vị nam tín nữ, con xin phép quý ngài cho con trả lời câu hỏi. Kính bạch quý thầy, làm thế nào để chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ? Xin cảm ơn quý vị nào đã có một câu hỏi này rất là ngắn mà đầy đủ ý nghĩa. Trước khi trả lời, con xin kể một câu chuyện. Chuyện kể rằng có một chàng kiếm khách sau một thời gian tung hoành nơi bốn biển thì bách chiến bách thắng trở về. Trên con đường đi về quê hương, buổi trưa trời nóng bức, anh ta đến một cái cội cây rất là lớn, bóng mát tỏa, anh ta ngồi nghỉ. Và cũng cùng lúc ấy có một người thầy bói đi ngang qua, và ông ta cũng ngồi ngay cái gốc ma bóng cây đó để nghỉ. Và ông ta nói rằng từ sáng đến giờ tôi đi coi bói mà ế quá, không có ai coi, thôi thì tôi coi bói cho cái gốc cây này vậy. Và ông lão liền nhìn cái gốc cây và nói rằng chỉ còn khoảng vài phút nữa đây là thọ mạng của cái cây cổ thụ này sẽ không còn hết, 99% chắc chắn là thọ mạng gốc cây này sẽ bị mất, nhưng có một quý nhân sẽ giúp đỡ là 0.1% thì gốc cây này sẽ sống được. Và quý vị có biết chuyện tiếp theo như thế nào? Và chàng kiếm khách này ngồi suy nghĩ, và đúng y như lời thầy bói nói, có nguyên một đoàn lâm tặc, nào là dao, nào là rựa, nào là dây thừng đến để chuẩn bị hạ gốc cây. Thì chàng kiếm khách ta mới chợt nghĩ ra rằng ồ, cái gốc cây này thật là quý, đã tỏa bóng mát cho bao nhiêu người, mà bây giờ thọ mạng đã không còn y như lời của lão thầy bói nói. Và cái chàng kiếm khách này mới đến nói với cái người trưởng cái đoàn lâm tặc rằng là các anh chặt cái cây này theo lệnh của ai? Thì cái người này mới nói rằng là chúng tôi mua cái gốc cây này với một cái số tiền là 1.000 lượng bạc. Thì cái người này mới nói rằng là tôi sẽ mua lại cái gốc cây này với số là 3.000 lượng bạc, anh có đồng ý không để tôi cứu cái mạng gốc cây này? Và cái đoàn lâm tặc này mừng quá, mình không phải tốn công chặt mà mình lại được gấp ba cái số tiền là cái gốc cây được cứu. Và cái lão thầy bói này đứng dậy bỏ đi, và cái chàng kiếm khách này mới nói là ồ hay, cái ông thầy bói này rất là linh, tại sao ông coi được cả cái thọ mạng của gốc cây? Và ông liền chạy theo ông thầy bói nói rằng thưa ông có thể coi giùm tôi được không? Thì ông này nói ông trong đêm nay sẽ có đại họa sát thân. Nhưng nếu ông có quý nhân giúp đỡ thì ông sẽ được an lành, chuyển họa thành phúc. Và chàng kiếm khách ta hồ nghi, nói rằng ta là một kiếm khách bao nhiêu năm lừng lẫy trên chiến trường, bách chiến bách thắng trở về, trong túi đầy vàng bạc châu báu, làm gì có chuyện mà đại họa sát thân. Và hai người chia tay. Trên đường đi về đã khuya, thì chàng kiếm khách mở cửa vào nhà, bỗng thấy trên giường của vợ mình có một người đàn ông nằm bên cạnh. Rồi quý vị có biết chuyện gì xảy ra không? Phải là kiếm khách mà, cho nên ông ta liền vung kiếm đánh chặt. Và ông ta bỗng nhớ lại lão thầy bói có nói rằng đêm nay ông sẽ có họa sát thân, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Ông nhìn quanh nhìn quẳng một lát, ông giật mình tỉnh giấc. Quý nhân là ai đây? Quý nhân chính là ta. Và ông liền quay ngược chui kiếm lật hai người đang ôm nhau ngủ, thì hóa ra người mẹ ruột của mình và người vợ của mình. Thì ông nói: may quá, chút nữa ta đã giết vợ và mẹ của ta. Quý vị biết sao? Lúc đó vợ của ông mới nói rằng vì là chàng đi quá lâu, nhà không có đàn ông, cho nên đêm nào thiếp cũng đem mẹ vào phòng mình ngủ và giả trang mẹ làm phu quân của mình, để cho mọi người nhìn vào thấy là trong nhà có vẫn đầy đủ vợ chồng. Quý vị có biết rằng chỉ một chút thôi là chúng ta sẽ gây ra họa lớn, nhưng mà cũng chỉ một chút thôi mà chúng ta chuyển họa thành phúc. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rằng người nào đang lúc giận lung tức mà ngăn được như dừng trớn xe, là người chế ngự tài ghê, ngoài ra là kẻ thường lề cầm cương. Lòng từ thắng được lòng sân, lòng ngay thắng được lòng gian ý tà, lấy hung dữ thắng huyền hòa, lấy lòng tham, lấy cái sự an hòa trong cuộc đời mình sẽ cứu thoát tất cả mọi người. Và cái chàng kiếm khách này đã học được một chữ nhẫn, và đã là được một chữ nhẫn như lão thầy bói nói là mình mà nhẫn được cái nhẫn hơn người thì mới gọi là nhẫn. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để tránh tàn hại nhau. Con xin hết.
Kính bạch thầy, con có câu hỏi. Cha hồi còn trẻ ăn chơi bồ bịch, sau này con gái có bị ảnh hưởng gì không? Rồi chúng mới coi câu nghiệp. Thế gian thường gọi mình là cái gì đó, cha ăn mặn là con khát nước phải không? Cho nên là sợ. Nhưng mà trong Phật pháp thì chúng ta có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Chúng ta sinh vào trong một cái gia đình đó thì đương nhiên là chúng ta có cộng nghiệp với cha, với mẹ, với anh, với em. Nhưng mà cha đã làm như vậy, nhưng mà con thì có ảnh hưởng gì không? Rất là sợ. Cho nên là xin quý thầy là giải đáp. Xin hỏi rằng là, xin thưa rằng là cái biệt nghiệp thì ai làm thì lấy chịu. Nếu như mà chúng ta biết đi dự khó tu, đi về chùa, biết Phật pháp, thì chúng ta có thể khuyên cha tu tập, quý y Tam Bảo, bỏ đi những cái gì đó tứ đổ tường á, thì bớt nghiệp, còn cho con thì được nhẹ nhàng, chứ không phải rằng là cha làm thì con chịu, không phải là như cái câu của thế gian mà thường nói, cha ăn mặn thì con khát nước. Phật dạy rằng là ai tạo nghiệp thì người đó chịu. Trong kinh Địa Tạng cũng có nói, dù cho cha thương con đến đâu nhưng mà cũng không có cứu được con. Để như là Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi tiếp theo là thiền là gì? Thiền là gì? Chúng tôi xin trả lời thiền. Bây giờ tiếng Anh đó người ta gọi là meditation hoặc là mindfulness. Thì thiền đó có hai loại. Thứ nhất là thiền quán và thứ hai là thiền chỉ. Thiền quán có nghĩa là ví dụ như mình quán một đề tài, thì dù biết vị Phật tử đi chùa rồi có biết học chữ vô thường, thì có thể cái gì ngồi quán về chữ vô thường. Thì khi mà cái gì quán chữ vô thường á, thì cái gì thấy được nhờ vô thường mà mình từ một người đang bị bệnh nặng, thì nhờ vô thường thì mình sẽ uống thuốc, mình sẽ lành bệnh. Thì khi mà mình quán như vậy đó, thì mình thấy cái vô thường á là một cái pháp môn tu rất là bổ ích cho mình. Thì cứ như vậy mình cứ tiếp tục mình quán những cái sự việc xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ như thế này, ví dụ có ai đó nói xấu mình một câu thì mình buồn. Tuy nhiên mình người có tu á, mình quán vô thường và mình biết rằng cái chuyện xấu này nó sẽ thay đổi. Thì khi mình quán như vậy á, mình hiểu như vậy á, thì trước mắt mình sẽ có cái hạnh phúc ngay lập tức. Còn nếu mình không quán như vậy á, mình cứ ngồi, mình cứ suy nghĩ, mình cứ buồn, cứ lo, thì mình sẽ đau khổ hoài hoài. Đó là thiền quán. Và thiền chỉ á, thiền chỉ thì cũng có nhiều cách. Có nhiều người ngồi chỉ có ngồi yên tĩnh, không suy nghĩ gì hết. Và cũng có người ngồi để theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Hoặc có nhiều người á, ngồi và theo dõi hơi thở vào và đếm 1, 2, 3, 4, 5, tùy theo cái phương pháp mình chọn. Tuy nhiên ngày nay ở phương Tây đó, người ta chú trọng vào cái chữ gọi là mindfulness. Mindfulness tiếng Việt mình có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là gì? Chánh niệm ngược, đối nghịch với chánh niệm là chánh tà. Tà niệm. Tà niệm là gì? Ví dụ như hồi nãy chúng ta đưa ví dụ đó, quý vị bị ai nói xấu mà quý vị cứ ngồi mà cứ suy nghĩ hoài cái câu nói xấu đó và làm cho mình đau khổ, thì đó gọi là tà niệm. Hoặc quý vị có những cái suy nghĩ xấu về người khác hoặc suy nghĩ không có tốt đẹp, thì đó là tà niệm. Tuy nhiên chánh niệm là mình suy nghĩ những cái gì tốt, những cái gì tốt đẹp đưa đến nó thoải mái, hạnh phúc cho bản thân mình. Ví dụ khi quý vị niệm Phật, nếu quý vị niệm nhất tâm bất loạn thì đó gọi là chánh niệm. Nếu quý vị niệm mà quý vị niệm miệng thì niệm Phật mà những cái tâm quý vị suy nghĩ chỗ cả, thì đó không phải là chánh niệm, đó không phải là niệm Phật. Cho nên trong 48 lời nguyện của Đức Phật đó, Đức Phật có nói một câu là nếu ai mà niệm Phật mà chỉ cần 10 câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thấy chưa, thì sẽ được về vãng sanh về nước Cực Lạc. Nhưng tại sao chúng ta niệm rất là nhiều mà không được vãng sanh? Tại vì chúng ta niệm mà chưa có nhất tâm bất loạn, chưa có chánh niệm, cho nên chúng ta không có đạt được. Chánh niệm họ cũng dùng vào hơi thở. có nghĩa rằng khi thường thường chúng ta thở mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, nhưng tại vì chúng ta bận công việc, chúng ta bận suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, cho nên chúng ta không để ý rằng là chúng ta đang thở. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi lại yên tĩnh, chúng ta chú tâm vào hơi thở, để ý là mình khi thở vào, mình biết thở vào, khi thở ra, mình biết mình thở ra, và mình chú tâm vào như vậy, thì gọi đó là chánh niệm vào hơi thở. Hoặc khi quý vị đi, quý vị đi mà đi hấp tấp á, quý vị đi rất là nôn nóng, thì đó không phải là thiền, mà quý vị đi rất là thánh thản, nhẹ nhàng, ý có bình an, có hạnh phúc, thì đó gọi là thiền, thiền hành. Thì ngay cả nằm cũng vậy, khi quý vị nằm mà có ác lạc, nằm trong người nó có thảnh thơi nhẹ nhàng, thì đó gọi là thiền, thiền nằm, gọi là hòa tỏa đó, hòa đó. Hoặc cái ngay vì quý vị ngồi cũng vậy, để quý vị ngồi đây mà ngồi rất là thoải mái, ngồi nó nhẹ nhàng là trong người mình nó thoải mái, thì đó cũng là quý vị đang ngồi thiền. Thì đó là thiền là gì? Và trong này còn hai câu hỏi nữa thì chúng tôi sẽ trả lời tiếp sau. Thì đó.
Thầy cùng các vị sư, đệ tử có câu hỏi sau đây. Đệ tử làm cho ban hộ niệm, hôm rồi có đi hộ niệm cho một người mất được 3 đêm. Hôm sau thì đem ra nghĩa địa chôn. Vậy thì người mất đó về hỏi con của họ là các con đang làm gì mà ồn ào vậy, nên con mong thầy khai thị cho con rõ. Cảm ơn thầy cùng ni sư thân tâm an lạc và cát tường. Chắc cái ông mà chết đó người lạ quá, niệm Phật mà không có hiểu, không biết làm cái gì ồn ào á. Thưa quý vị, bây giờ cái phong trào mà niệm Phật hộ niệm cho người chết nó dường như là một cái phong trào vậy. Trước khi người chết rồi sau khi chết thì người ta phải vô niệm cả ngày cả đêm, và cầu mong rằng là người đó sẽ được vãng sanh tịnh độ. Đó cũng là một cái ý nghĩa rất là hay, nhưng mà đôi khi có những lúc người ta làm thái quá, nó cũng trở nên dường như là mê tín vậy. Tôi thường hay đi đám ma cũng giống như quý thầy, ai cũng thường hay đi đám lắm. Và tôi thường hay gặp những cái người mà trong nhà hoàng á, người ta rất là phiền, nhất là những cái ban mà họ niệm tới niệm A Di Đà Phật mà suốt cả ngày cả đêm, và coi như là niệm từ khi mà cái thân người ta mới chết cứng như vậy cho đến khi nó mềm, gọi là coi như vậy là coi có linh nghiệm, là nghĩa là khi mà nó mềm thì người ta vãng sanh. Thì có lần tôi hỏi mấy cái ông giám đốc nhà hoàng á, thì ông nói thầy biết là khi mà trời nóng từ 39-40 độ á, mà nếu mà niệm mười mấy tiếng đồng hồ đã lên thì rất là nguy hiểm, bởi vì có thể rằng là cái cơ thể đã bắt đầu nó sình, nó thối rồi. Và tôi hỏi tại sao người ta niệm á, từ khi nó cứng cho đến khi nó mềm, ông có tin là như vậy không? Ông nói không phải, thường thường khi người ta mới chết thì người ta cứng hết, nhưng mà khi mà chuyển qua cái giai đoạn mềm á, nghĩa là chuẩn bị nó sình lên rồi, quý vị hiểu không? Chứ không phải là vãng sanh. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị nào mà đi, quý vị nào ăn mặn á, mấy quý vị mua cá đó hay là những con vật á, mà con cá tươi thì nó sao, cứng lắm phải không? Nhưng mà ăn cá mà nó ương là nó bắt đầu nó mềm, thì con người mình nó cũng vậy, nó cũng khác gì cả. Cho nên ra nói mà sống cuộc đời chơi bời chơi đã rồi cuối cùng chết, để rồi tới niệm Phật 2-3 ngày được, cho đến khi mà nó thanh nó mềm nó được vãng sanh đó, thì tôi không cần phải đi tu làm gì, bởi vì tôi chỉ cần để dành số tiền về đó, rồi mỗi lần chết mời mấy Phật tử tới hộ niệm vài 3 ngày đó là tôi vãng sanh, như vậy là quá khỏe, nó không có đúng với ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. và cái ông mà thấy người mà thấy chim bao đó, ai là người làm chứng? Thưa quý vị, chim bao đôi khi nó cũng mơ mơ hồ hồ lắm, nó chưa chắc. Đôi khi á, cái ban hộ niệm đó, người ta tới ta niệm ở trong cái nhà đó, có 5 đứa con, có 4 đứa con nó happy, mà có 1 đứa nó không có thích. Vì nó không có thích ban hộ niệm tới niệm dài dòng, tốn thời gian mà người ta rất là phiền. Cho nên người ta rất là phiền, ta không có muốn mà là phải ồn ào như vậy. Chưa chắc là cái hương linh đó nói, mà chính cái người sống đó nói. Cho nên cái chuyện mà người chết rồi mà về cho thấy chim bao đó, thì thưa quý vị nó không có xua lắm. Cũng có thể người ta thấy chuyện, nhưng mà đó là bởi vì có thể là một cái định kiến, một cái sự không thích trong tâm của họ. Rồi từ đó ta đêm ta ngủ thì dậy ta thấy chim bao rất là chuyện rất là bình thường thôi. Cũng như ban ngày ta nói chuyện gì đó, tối ta nằm ta ngủ thấy chim bao, chuyện đó nó lặp lại thì cũng bình thường thôi. Cho nên ra nếu mà quý vị hỏi rằng là người đó chết rồi, rồi xong đó về hỏi cái người hương linh đó, hỏi tụi bay làm gì mà ồn ào dữ vậy, thì thưa quý vị là có thể là nếu người đó thấy thiệt thì có thể là cái hương linh đó nó họ không có duyên với Phật pháp. Nói nè, Phật pháp khó nghe mà đâu phải dễ nghe đâu, đâu khi mình niệm Phật đó chứ chưa chắc nó đã nghe. Thứ hai nữa là cái người sống đó có thể là họ có một cái định kiến không có tốt với cái ban hộ niệm đó, cho nên ra họ tự đôi khi họ nghĩ ra cái chuyện đó thôi, áo ai làm thức được, nó thấy chim bao thì thua rồi. Cho nên ra thưa quý vị là cái chuyện này nó không có thể xác thực 100% là người đó về báo là không. Cho nên xin trả lời quý vị ngắn gọn vậy thôi.
Vì là Phật xin ta thông báo là ban hành đường hôm nay chùa Pháp Hoa và quý Phật tử phát tâm làm hành đường ngay bây giờ phải rời khỏi hội trường và về trai đường liền để phụ với ban hành đường. Quý vị quan hỷ, ban hành đường hôm nay tập trung về trai đường liền ngay từ bây giờ để chuẩn bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng trả lời.
Nam mô Di Đà Phật. Câu hỏi này kể ra cũng ngộ nghĩa. Kính bạch chư tăng thắng, gai lắm làm đây một cái bậc tăng thắng duy nhất con ông chư quá thật là nhiều. Hiện nay trên thế giới có quá nhiều giết dốc, chẳng hạn khủng bố khắp nơi, tôn giáo chia rẽ. Vì sao thế giới quá nhiều tôn giáo? Đó là một câu. Nếu Đức Thế Tôn thấy được bao điều trước hàng ngàn thế kỷ, sao Ngài không hiện thân ngay bây giờ để giải thoát cho những ai sầu ngộ đạo? Có phải tôn giáo nào cũng dẫn dắt người ta đi con đường tốt không? Thì tại sao họ phải giết người? Câu thứ tư, Đức Thế Tôn sẽ làm gì để giải thoát cho những kẻ ngu muội ấy? A Di Đà Phật. Đây lại là cái thời đại này, là cái thời đại mà nó nhiễu nhương, giết chóc rất là nhiều. Hiện tại trên thế giới đó có nhiều sự giết chóc, nhưng mà ai là giết chóc? Do sao là giết chóc? Bây giờ mình nhìn về cái nước non nước của mình trước á, thì mình thấy cái gì? Chỉ có cái dây chuyền thôi, mà con cũng có thể giết mãi để lấy. Chỉ có một cái sách mà cô mấy cô ở ngoài Việt Tiều đi về đi, cũng có thể chặt cánh tay của người ta để mà giết cái dây chuyền. Thì tóm lược như vậy mình hỏi tại sao vậy? Bởi vì tại lòng tham. Lòng tham không bờ bến. Và cái đất nước là không có một luật pháp nào để trừng trị cho rõ ràng. Vì vậy cho nên từ cái tham này tới cái tham khác truyền nhiễm với nhau, thành thử giết dốc một cách đau khổ, đau thương. Đó là thiên đất nước ta. Vì bên thế giới thì quá nhiều tôn giáo. Người ta tính ra tôn giáo có hàng mấy trăm ngàn chứ không phải là một tôn giáo đâu. Tôn giáo có một ông làm giáo chủ cũng là một tôn giáo. thường thường người Việt chúng ta có nghe những câu nói rằng tôn giáo nào cũng tốt, mà cái này trong pháp Phật học phổ thông cũng có dạy tới. Mình là người Phật tử, hôm nay tôi phải nói thật là thẳng, chứ không có thể nói mà vô nịnh được. Thì quý vị biết đạo Phật, quý vị phải biết là đạo bình đẳng. Bình đẳng chỗ nào? Ngay như Đức Phật hồi còn tại thế, một người gắn khoan, Đức Phật cũng nắm tay họ, dắt để chế độ họ, và không phân biệt giàu nghèo hay là sang hàng gì hết, ai cũng có thể tu được, bởi vì ai cũng có cái khả năng thành Phật, nhưng mà có chỉ tu hay không đó thôi. Đó là các vị có biết đạo Phật là đạo bình đẳng. Cái thứ hai nữa là biết đạo Phật là đạo giải thoát. Chúng sanh ở trong luân hồi sáu nẻo, các vị chắc đã học rồi. Bây giờ chỉ duy nhất là chân lý của Phật giáo mới đem người đó ra khỏi sự luân hồi sanh tử mà thôi. Vì thế cho nên do đó đạo Phật là đạo giải thoát. Bình đáng và giải thoát, đạo Phật là một đạo chân lý tuyệt đối. Tại vì sao? Vì cái chân lý của Đức Phật nói ra từ 1000 năm, 2000 năm về trước, mãi cho đến bao nhiêu năm về sau, thuần nhất như vậy, không vì cái thời gian, không gian mà có thay đổi. Như Phật nói, ai có sanh thì phải có tử, có sắc thân thì phải có già nua. Quý vị nghiên cứu trong cái loại sinh vật hữu tình đó, thì sinh, già, bệnh, chết. Các loại vô tình, cây đá, lá hoa, thì sanh, tụ, dị, diệt. Thế giới bao la, thế giới này, thế giới khác, thì là thành, tụ, hoại, không. Ba cái pháp ngữ đó để chúng ta phân biệt là cái nào. Thì những chân lý của Phật giáo không bao giờ thay đổi. Do này đạo Phật không ra ngoài cái thành diệt của thế gian. Bây giờ nói ra câu thứ hai đó, thì quá nhiều tôn giáo. Tôn giáo Phật giáo là gì? Là bình đẳng, là giải thoát, tự tại vô ngại rồi. Giờ tôn giáo thì tôn giáo, Thiên Chúa giáo thì sao? Thiên Chúa giáo một cái thứ nhất, từ cái ngày mà cách đây cũng 300 năm rồi, ông Đắc Lộ, Lịch Sơn Đắc Lộ là tiền tàu, mà tiếng Pháp hồi đó là Alexander the Great, phải không? Ông qua đây ông nói gì? Ông nói rằng ai mà thờ cha thờ mẹ đó là thờ ma quỷ. Rồi ông kêu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bực thẳng, ông báo rằng phải đốt ngã cái giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni. À, thì quý vị cứ xét cho nhân cách mà nói, một nhà truyền đạo mà qua tới Việt Nam, một cái nước mà có cha, có mẹ, có ông bà tổ tiên mà hậu tới như vậy, xét được tới như vậy, thì giá trị nhân bản của ông đó là coi như không có rồi. Một điều nữa là họ qua tới đây, họ bắt người Việt Nam là gì? Họ kêu đó là con chiên. Mà con chiên thì ai cũng biết đó là con cừu. Mà con cừu là một con thú gặp có bốn chân. Họ còn chắc được hơn nữa là họ chân họ là người chủ chân. Tất cả mọi người đều là con thú, mà họ là người chân. Đó là hai cái không chấp nhận. Cái thứ ba đó, Việt Nam chúng ta có cha, có mẹ, có ông bà, tổ tiên. Họ bảo cái thờ đó thì coi như là thờ mà của gì. Thì họ mới là ông cha. Người ta cũng chưa đủ, nó phải thánh cha thì họ mới chịu. Đó. Như vậy thì bây giờ một người tín đồ của Thiên Chúa giáo, mà khi ông lên một bước của nhà đó, thì cả cha cả mẹ của mình đều là con của họ hết, không phải là họ khác đâu. Không biết tại sao đặc biệt của chúng ta ngày xưa, những người hồi còn thời đó có thể chấp nhận được. Ở trong nhà có nhiều rõ đó mà, có thể quất đuổi họ ra khỏi nhà khi họ khinh miệt ông cha đó. Cho nên quý vị đã biết rằng mình đã có cha rồi. Còn khi tôn giáo của mình, Phật giáo của mình, sự thật Phật giáo cũng phải là tôn giáo. Phật giáo là Phật giáo, là đạo Phật. Không có những cái giáo điều bậy bạ như vậy. Cho nên người Việt Nam đích thực không bao giờ chấp nhận làm con của một kẻ ngoại bang, dù phát của đất nước. Kể từ làm thờ của họ là tốt được. Hồi giáo thì sao? Cứu cánh của họ giết nhau. Ai giết được nhiều thì được sự thiên đàng. Người Nam mà giết nhiều người thì về đến đó nghĩa là thượng đế là giả cho rất nhiều. thành thứ tha hồ mà biết. Vì vậy cho nên không thể gọi là tôn giáo tốt. Còn những các tôn giáo khác thì đâu có ra, cũng từ cái Ê-dô-va mà ra cả. Những tôn giáo ví dụ như cha mẹ mình đau, đem vào nhà thương để tiếp pháp, họ ngồi có canh dự họ không chọn. Vì vậy cho nên những tôn giáo đó không thể gọi là tốt. Mình không tự khoe Phật giáo mình là tốt, nhưng mà trong tâm tâm của mình biết được cái nào mới là chân lý. Vậy thì cái nào mình nhận đó là chân lý thì cái đó là Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo tốt. Ở trên thế giới đã có một cuộc họp rất là lớn, tất cả các người lãnh đạo Phật giáo họp lại, chính những ông Hồng Y, chính những người tôn giáo khác, khi phát biểu họ cũng nói rằng tôn giáo mà không gây một giọt máu nào đau khổ cho chúng sanh đó là Phật giáo. Vì vậy cho nên chúng ta là người Phật tử, trong kênh Phật dạy nhân thân năm đắc, thân người khó được, nhưng mà về các vị chúng ta đã có thân người. Phật pháp năng văn không phải là khó nghe, mà Phật pháp không thể nào có cái duyên mà gặp được, gọi là khó nghe. Không phải là khó nghe, không phải trái tay, mà khó có thể được nghe, mà là anh ta là được nghe và được thánh ngược. Như vậy thì ta là quý nhân của dân loài người rồi. Vì vậy cho nên khuyên các vị hãy tôn trọng cái nhân bản của phần Phật giáo. Người ta đi con đường Đức Thế Tôn sẽ làm gì để giải thoát cho những kẻ ngu muội ấy, cầu cho nó dính được câu trên là Đức Phật sau ngài đã làm ngơ, ngài thần thông quán đại này để cho không độ cho cái chúng đó mà gì. Cái câu này đã có một thời kỳ người ta thẳng thắn nói rằng Phật giáo là tốt, thì tại sao trong nhân loại còn rất nhiều sự đau khổ, còn sự việc giả. Bây giờ đây quý vị thử tính lên thế giới bây giờ bao nhiêu người, hơn 5 tỷ người, nhưng mà giờ mình tính thờ 5 tỷ, Phật giáo cũng có thể là 1 tỷ các đạo khác nhau. Vậy thì tất cả những cái tỷ người mà không phải là đệ tử Phật đó, nó quá nhiều. Rồi bây giờ quý vị trong này có 500 người, quý vị có thể đổ được bao nhiêu người không? Vì vậy cho nên chúng ta tự tu lo cho mình chưa nổi. Rồi vấn đề hoàn pháp của giáo hội đây là gì vậy? Đó cũng là quá độ thực sản. Nhưng mà cái người ngu si nó quá nhiều. Ở trên cái cõi đời này quý vị đi tới đâu là cũng đắt với đá với buồn rồi lại ra rồi gấp, chứ không có bao giờ gặp được kim cương hộp đoàn, không phải không? Vì vậy cho nên tìm những cái người tốt, tìm những cái gì mà tốt thích rất là ít, rất là hiếm. Còn Đức Phật độ chúng sanh, nếu là không độ thì người ra lại làm gì? Nhưng mà cũng giống như đứa con mà nó phát sữa mà nó đòi mẹ cho bú, mà nó bú thì tức là nó sẽ được no. Còn giờ đem vú để vào miệng nó phun ra thì nó cũng không thể nào no được, có phải không? Vì vậy cho nên chúng sanh rất khó độ. Tại vì Đại Phật nói thơ như vậy, quý vị cũng đã hiểu được những cái lời hỏi này. Tại vì Đại Phật mời người Việt khác.
Kính bạch chư tôn đức, con xin quý ngài quan hỷ giải thích cho con biết câu hà chấp không như núi tu di còn hơn chấp có như hạt cải nghĩa là sao? Giải thích, con xin cảm ơn thầy. Thật ra câu này thì nó đã không có đúng rồi, bởi vì chấp không mà không xin núi tu di thì không có gì. Và nếu có nhỏ như hạt cải thì xin thưa các vị là hai cái này cái nào cũng sai hết. Dù mà nói rằng chấp không như hạt cải mà chấp có như núi tu di cũng sai luôn. Tại vì sao? Vì đã gọi là chấp á thì cái nào cũng sai hết. Cho nên chúng ta thấy rằng chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp thì mới hòa thuận nhau. Sao 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 cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng không. Tâm không thì dạng sự đều không, mà tâm chân dạng pháp thể đồng quy chơn. Cho nên nếu các vị té xuống nước thì cũng chết, mà nhảy vào lửa cũng chết, chỉ có đi con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác thì được an toàn. Câu nữa của Phật tử hỏi là đoạn kiến là gì, thường kiến là gì, tức là hai câu. Đoạn là ngắn ha, là ngắn, cho nên chữ kiến là thấy, tức là cái thấy ngắn, cái thấy nghĩa là
mình gọi là không có xa, không có viễn kiến. Thường kiến là gì? Thường là chấp thường, chấp chữ kiến này là chấp, chấp mắt vào cái thường và cái đoạn. Cho nên nếu người nào mà chấp rằng là cuộc đời này là sống chỉ trong một đời này, chết là hết hẳn, cho nên làm mọi tất cả các điều ác không sao cả, giết người, cướp của hoặc phá hoại hoặc hưởng thụ, rồi chết rồi là không có còn sinh ra nữa, cái đó gọi là đoạn, đoạn kiến. Và cái người mà thường kiến là sao? Nói rằng đó là mình làm người thì thế nào cũng sẽ là làm người, cho nên vì vậy cho nên những cái chúng sanh khác và sẽ tiếp tục sinh trở lại vào cái thế giới của mỗi cái nhìn như vậy, hay là những cái đạo mà họ chấp vào cái sự thường cầu của cái tôn giáo của họ thì đó gọi là thường, thường kiến. Thì đối với đạo Phật thì cả hai cái này đều là sở chấp cả. Giống như là chúng ta do luân hồi về nhân quả, các vị đã học hai giáo lý căn bản mà các thầy đã dạy rồi. Nếu mình làm những cái mình đang làm người, mình tạo các cái nhân bất thiện trên con đường của tam đồ lục đạo thì cái gì sẽ trở lại con đường của recycle, tức là luân hồi. Nếu mà các vị chọn một con đường đó là chính xác của thập thiện thì các vị sẽ được đi lên cõi cõi trên. Cho nên do vậy không có nào mà nói chắc chắn là mình đã làm khổ, bây giờ mình nghèo thì mình sẽ nghèo hoài, mình giàu mình sẽ giàu hoài. Hai cái đó đều là thường và đoạn, mà đối với đạo Phật thì không có con đường đó. Và những câu thứ ba là những nghiệp nhân gì phải tránh để đừng có tạo sai lầm. Thì cái mà các vị tạo sai lầm là do các thầy đã dạy cho các vị, như thầy Phổ Huân vừa giải thích, đó là ba nghiệp chính chúng ta là gì? Là thân, khẩu, ý, và các cái bất thiện pháp là tham, sân, si. Cứ khi nào mà còn vọng tâm thì mỗi khởi niệm đều tạo sai lầm. Chỉ có khi nào mà các vị thật sự tu tập đạt được cái chỗ nghĩa là chân tâm thanh tịnh thì sai lầm mới không có thể xảy ra. Và như lời Đức Phật dạy nói là chư ác mạt tác, tức là các việc ác đừng có bao giờ làm, không làm các việc ác. Chúng thiện phụng hành, hoan hỷ tán thán làm các việc thiện, và cuối cùng tu thiền định để đạt được cái chỗ thấy được bản tâm của mình là tự tịnh kỳ ý. Đó là lời ba đời của chư Phật dạy, cho nên xin được gửi đến các đại chúng ba lời đó và các vị thực hiện thì sẽ không tạo các sai lầm. Thưa Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục câu hỏi. Hai câu hỏi về ăn chay. Xin hỏi quý thầy, con thường đọc sách thấy là quý Phật tử đem dầu cá omega 3 về Việt Nam để cúng dường quý sư, chứ không có quý thầy, cúng quý sư thôi à. Quý sư đây là bên quý sư khắc sĩ đó. Như vậy thì sư dùng thuốc ấy có phạm giới hay không? Vì trong những viên thuốc omega 3 thì làm bằng cá, mà rất là nhiều cá mới làm được một viên omega 3. Như vậy chúng con cúng dường thuốc như vậy có đúng hay không? Xin quý thầy giải thích cho con rõ có nên tiếp tục cúng để mà lầm lộn trong việc cúng dường này hay không? Đây là câu hỏi thời đại. Omega 3 là nó giúp cho mình lưu thông máu. Ở thì làm bằng dầu cá thì chúng tôi nghĩ là không nên tiếp tục cúng thuốc omega 3 dầu cá, mà bây giờ cúng hạt chia đó. Cúng hạt chia là tốt nhất. Bây giờ có nhiều cái thực phẩm thực vật thì mình mua mình cúng dường cho quý ngài chịu khó uống hạt chia giống như hạt é thôi, omega 3 gấp 4 gấp 5 lần là dầu cá nữa. Như vậy là nó không có tổn hại tới môi trường, không có tổn hại tới sắc xanh. Và nếu mà quý sư quý thầy mà thích nữa thì ăn gạo lứt muối mè. Hiện bây giờ chúng con thích nghe bạn có ăn gạo lứt muối mè. Omega 3 gấp 20 lần là uống dầu cá rồi. Cho nên là xin quý ngài ăn gạo lứt muối mè và ăn hạt chia chứ đừng uống dầu cá. Con kính bạch chư tăng thống, con đang ăn chay trường đã được 4 năm rồi, có được thọ giới Bồ Tát hay không? ăn chay 4 năm mà thọ giới Bồ Tát thì quá tuyệt vời rồi. Xin ghi danh để thọ giới Bồ Tát tại gia. A Di Đà Phật, con là Phật tử đã quy y ngũ giới, nhưng gia đình con là đạo Công giáo, đạo ai nấy giữ. Nếu con và chồng con, một trong hai người mất trước, thì con phải làm sao đây? Con các con cái đều theo đạo Phật và đã quy y, mong thầy dạy cho ý kiến. Cái này là câu hỏi sanh tử, để lại di chúc thôi. Viết xuống di chúc, bởi vì mình là Phật tử mà người chồng là Thiên Chúa, là bây giờ chết trước thì không biết làm sao, làm tăng sự bây giờ ở Sydney là thỉnh Thượng Tọa Tâm Minh. Ghi xuống rõ. Đó. Còn ở Melbourne thì thỉnh Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng. Mà nếu mà Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng không có thì Thầy Nguyên Tạng thôi. Tức là phải xuống di chúc rõ ràng. Chứ còn không á, nếu mà quý vị không xuống di chúc á, là mình chết á, là ông chồng ông sẽ thỉnh là ông cha nhà thờ tới liền, để mà lo cái tang sự là rất là nguy hiểm. Là cái đó nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó. Câu hỏi tiếp theo là liên quan tới vấn đề nhân quả. Tứ Diệu Đế trong kinh Đức Phật nói về đề tài 4 khổ đau của thế gian. Vậy trong thời gian Phật còn tại thế thì Đức Phật giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm thì Ngài có gặp khổ hay chăng? Câu hỏi này cũng nhức nhối. Nhức nhối như mà hôm qua trong cái đề tài luân hồi đã nói rồi. Tức là người tu hành, bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay không, thì nó liên quan tới con này. Tức là bậc đại tu hành vẫn còn nhân quả chi phối. Tức là những cái gì mà mình đã tạo ra thì dù có giác ngộ đi chăng thì vẫn bị là nó chi phối, nhưng mà mình không có khổ đau. Đức Phật trong 49 năm Hoằng Dương chánh pháp tại miền Bắc Ấn Độ, thì Đức Phật có một lần là bị ăn lúa ngựa, tức là đi phát thực trong một cái vùng đó là đang nạn đói, mà Phật tử không có gạo để cúng, phải lấy lúa cho ngựa ăn để mà cúng dường cho Ngài. Cái đó là một lần khổ. Và một lần thứ hai nữa là bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá. Nếu mà Ngài không có thành Phật, mà Ngài không tu chứng thì Ngài đã chết rồi. Tảng đá từ trên lên thú sơn lăn xuống thì những cái tảng đá nó va vào những cái hòn đá khác, và những cái mảnh đá nhỏ đó văng vào trong chân của Ngài và phun máu. Cho nên là phải mời bác sĩ kỳ bà là em cùng cha khác mẹ của vua A Xà Thế, tức là bác sĩ kỳ bà Chivaka đó, tới để mà chữa cái vết thương cho Đức Phật. Đó là hai lần duy nhất mà Đức Phật, và hai cái lần này đều có cái duyên do tại sao mà như vậy, thì quý vị tìm đọc trong kinh điển, chứ bây giờ kể ra nó rất là dài dòng. Kính bạch thầy, ghét của nào thì trời cho của ấy, có phải là nhân quả hay không? Cái điều này là rất là dễ hiểu thôi. Mới kiếp trước thì ghét cay ghét đắng, mà qua kiếp này thì thành vợ thành chồng. Luân hồi lộn lão cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Quý vị thấy đúng không? Tức là nó rõ ràng như vậy. Người chết nhân nghiệp vẫn còn. Nhiều thì nở trước mà ít tồn lại sau. Cuộc luân chuyển biết hồi nào dứt, nếu chúng sanh còn kết giấy oan. Ở trong ba cõi sáu đường, như là giữa bảy chiến trường khác chí. Phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Tức là biết như vậy rồi thì quan hỷ đừng ghét, chỉ thương đi rồi mãi mãi xa nhau. Bởi vì kiếp trước ghét cây ghét đắng, mà qua kiếp này thì thành vợ thành chồng. Cho nên là nếu mà mình hãy làm ngược lại là mình xa nhau thôi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch với thầy cô, kính thưa quý Phật tử quý sĩ.
Chúng con thiết nghĩ là những câu hỏi như vậy không làm sao chưa công đức có thể mà chia sẻ hết ý được. Tuy nhiên chỉ theo cái thoáng ý thôi, tất cả chúng ta học Phật thì chúng ta lấy đó mà hiểu, chứ không có nên chúng ta chấp vào là cái câu đó chỉ có không hết. Cũng như Hòa Thượng Trưởng Lão, dĩ nhiên Ngài tu đến tuổi như vậy thì Ngài rất là từ bi. Những gì mà Ngài nói như vậy thì không có chỉ trích, không có phân biệt các tôn giáo khác, mà Ngài làm cho chúng ta thấy rõ phải có trạch pháp, phải có chánh kiến, chánh tín, chứ không có ghét, không ghét gì cả, bởi vì đạo Phật là đạo từ bi. Như vậy, cho nên chúng ta đừng có nên hiểu lầm gì hết. Câu hỏi là: Mô Phật Thầy, lúc con tụng kinh trên tóc con có luồng điện, vậy có sao không Thầy? Xin Thầy trả lời cho con. Kính thưa quý vị, những cái hiện tượng mà cảm giác khi tu nó xảy ra rất là nhiều. Và thường thường cái người mà không tu họ không để ý đến thân và tâm. Nay chúng ta bỏ thời gian chúng ta để ý nó, quan sát nó, dĩ nhiên là nó phải khởi lên, nó khác lạ. Nhưng mà nó thường xảy ra là khi ngồi thiền, ít xảy ra khi tụng kinh. Nếu mà xảy ra tụng kinh thì cái người này phân tâm quá nhiều. Và tại sao? Là tại chúng ta đang bận khẩu tụng và tay chuông mỏ, thân chúng ta quỳ trang nghiêm, miệng chúng ta đọc ra mà chúng ta còn cảm giác được. Thì như vậy là cái này nó không có gì hết, cái này là cái thân mình nó có vấn đề, nó hay bệnh. Chứ thường thường là thiền thì ta mới cảm giác được, phải không? Tại vì thiền mình yên lặng, mình quan sát thân, mình chỉ vào quán, quán là dừng lại, chỉ là dừng lại, quán là quan sát, khởi niệm. Cho nên cái hiện tượng mà ngứa ngáy thì nó là thường thôi, nó không quan tâm nó. Thì như vậy thì tụng kinh nó mới là nhập tâm, đừng có sợ, đừng có ngại. Rồi một cái ý như vậy. Tiếp theo thì tại vì chúng con thấy cho tới 5 phút, tối đa 5 phút. Nhưng còn nói rất là rõ. Xin Thầy cho hàng Phật tử chúng con biết là con đường ngắn nhất để tu tập đi đến giải thoát giác ngộ. Xin thưa với tất cả chúng ta là những người tu sĩ, tu theo Phật, tại gia và xuất gia đều giống nhau hết. Chúng ta căn cứ nhắm vào thân khẩu ý mà tu. Ngài Tuyên Hóa có dạy một số Phật tử, có một vị giơ tay lên trong lúc Ngài giảng: Bạch Hòa Thượng, có cái kinh nào mà mau nhiệm để cho chúng con cũng được giải thoát liệt trong tam tạng kinh điển? Quý vị biết Ngài trả lời sao? Ngài nói có. Quý vị đi về, quý vị tụng cái bài kinh không tham, không sân, không sinh, không giải thoát. Quý vị sao?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, con xin đọc câu hỏi. Xin quý sư giải quyết cho chúng con một vấn đề mà đa số chúng đệ tử chưa giải quyết được một cách rốt ráo. Thưa quý ngài, ngày xưa kinh pháp được thâu âm vào cassette, sau này là CD và hiện tại là DVD. Cho đến bây giờ nhiều gia đình đã có rất nhiều loại kinh pháp bảo này, rất là nhiều, mà bây giờ để ở đâu cho hết? Xin quý ngài giải quyết cho chúng con cách nào, bỏ thì sợ phạm tội, đốt thì cũng không ổn. Đại khái là đem đến đâu để gửi, đem vào chùa con thấy cũng không nên, vậy làm cách nào để cho gọn mà không phạm tội? A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, bây giờ chúng tôi xin có một cách giải quyết là quý vị cứ đem lại tịch xá Thanh Lương, tôi nhận hết cho. Dạ. Tại vì kính thưa quý Phật tử rằng là để có một cái đĩa ra đời không phải là chuyện đơn giản. Điều thứ nhất, quý thầy, quý sư cô đã rất là nhọc công để có một bài pháp thoại trọn vẹn để quay được một cái đĩa mà quý vị nghe có một lần rồi quý vị cất vào tủ. Có đôi khi tôi nhìn thấy mấy cái đĩa cũ cảm thấy rất là đau lòng và đau xót, bởi vì nghe có một lần mà đĩa trầy trụa và để lộn xộn. Có những cái đĩa nó có số 1, số 2, số 3 mà quý vị không để ngay ngắn rồi bỏ lung tung, rất là tội. Bởi vì thí dụ như quý vị thấy như cái ban tổ chức của khóa tu học để hình thành được như thế này, như Hòa Thượng Trưởng Ban đã nhiều lần nói trước đại chúng là rất là khổ công, trong vòng suốt một năm trời mới có được một cái buổi lễ như thế này. Và khi ra về quý vị đều có được một cái đĩa mà chúng ta nghe có một lần rồi chúng ta bỏ rất là tội. Tại vì bây giờ quý vị đem về tỉnh xá Thanh Lương, tôi xin nhận hết. Và sư cô Hạnh ở tỉnh đó tôi rất là siêng năng làm việc đó. Sư cô sẽ sắp lại đàng hoàng, rồi lau chùi những cái đĩa rất là sạch, rồi sẽ gửi cho những chỗ khác người ta không có duyên đến cái đạo tràng tu học, hoặc không có duyên để nghe được cái đĩa của quý thầy giảng, bất cứ là quý thầy nào giảng về Phật Pháp thì người ta sẽ được nghe. Và biết đâu trong những cái vị nghe được một cái đĩa mà quý vị tính bỏ đi đó thì sẽ lợi ích rất là nhiều người. Mong rằng tôi đã có cách giải quyết cho quý vị vấn đề này. Con xin câu thứ hai được không ạ?
A Di Đà Phật. Xin sư cô cho biết cái địa chỉ tỉnh thất của cô ở đâu.
Dạ, địa chỉ của con là số 37 đường Sandra Street, San Thôn Thạc, New South Wales. Dạ. Con xin trả câu thứ hai được làm. Dạ, con trả lời ngắn. Kính bạch quý thầy, trước khi đặt câu hỏi, con xin chúc cho quý thầy được nhiều sức khỏe. Thưa thầy, con đi chùa tu học Phật Pháp, con rất thích nghe quý thầy thuyết Pháp. Con làm sao để nhận biết chúng con tu đúng hay là sai? Xin quý thầy giải quyết cho con rõ. Bài này con xin thưa rằng là có một câu dạy là tỉnh ngôn. Này con, người đời học nói, con học làm thinh. Người đời học văn minh, con học đạo đức. Người đời học kiến thức, con học đạo huyền vi. Người đời học si mê, con học tỉnh thức. Người đời học nhớ, con tập cách quên. Người đời ngó lên, con tập nhìn xuống. Người đời ham muốn, con tập xả ly. Người đời sân si, con tập hòa ái. Người đời tự tại, tự đại, con tập khiêm từ. Người đời khư khư, con hành đại xả. Người đời muôn ngã, con một con đường. Người đời vô thường, con về nẻo giác. Xem một từ buồn mà xem thơm ngát, ghi lòng tạc dạ, con gắn hành theo. Tức là mình từ buồn nhưng mà mình sẽ có sen. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo là kính thưa quý thầy, có một lần con đến chùa nghe giảng kinh, thầy bảo có một Phật tử nói là đọc hoặc tụng kinh Phật Hoa là gia đình lộn xộn. Theo con thì kinh nào cũng tốt thôi. Phật Hoa có hai câu: dầu cho vào tội hơn núi cả, cạn nọc diệu pháp vài ba hàng. Cá nhân con thì tụng được như ở chùa, chỉ một không được như ở chùa, thì mỗi ngày đọc chủ đại bi hai ba biến, rồi lại đọc kinh Phật Hoa vài tráng. Nếu đọc như vậy hãy quyển kinh Phật Hoa là phải 6-70 ngày. Con nghĩ rằng hai câu kinh trên là răng dạy mình đừng làm điều quấy, chứ không phải làm ác rồi lại tụng kinh Phật Hoa là hết tội. Suy nghĩ như vậy rất là đúng, không phải là tụng vài ba hàng là hết tội đâu. Vì hai cái câu mà dầu cho tạo tội hơn núi cả, cạn nọc diệu pháp vài ba hàng, tức là cái chỗ này chỉ khuyên người ta rằng chúng ta phải biết kinh Phật Hoa là nói cái gì. Kinh Phật Hoa là Đức Phật khai thị ngộ nhập Phật trí kiến cho chúng sanh. Nếu mình đọc kinh Phật Hoa mà mình không thấy được cái trí kiến Phật của chính mình thì cho dù đọc một điểm, một ngàn triệu điểm đi nữa thì cũng chừng đó mà thôi. Còn nếu đọc vài ba hàng mà ngộ được cái Phật tính, thì khi Phật tính chúng ta đã thấy rồi, chúng ta thấy được cái chân tâm của mình rồi, thì tội khi đó đâu có còn gì để đi được. Tội mà không tội, không tội cũng như có tội, tức là tội từ tâm nó khởi. Thì khi mà ngộ rồi thì đem tâm nó sáng, tâm nhược, tâm đã diệt rồi thì tội liên tiếp. Tội và tâm hai cái đều là không. Như vậy là chân thật sám hối. Cho nên cái hai cái câu này là để khuyên chúng ta rằng điều khó mà tu trì cái yếu nghĩa của kinh Phật Hoa là để thấy được cái Phật tính của chính mình. Nếu phải là nghe nói cạn nọc diệu pháp vài ba hàng, tức là tự đọc vài ba hàng tôi cũng cần nhiều, nó đọc như vậy làm sao
đọc mà không hiểu thì không được. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà đừng có chấp vào hai cái câu này, chẳng dẫu có tạo tội hơn núi cả, chẳng gặp nhiều pháp vài ba hàng. Rồi Phật tử nghe vậy là tự nghe đọc kinh Phật Hoa là rất là có giá trị, nhưng mà không cần nhiều, một ngày vài câu thôi, như vậy là sai. Đọc nhưng mà thấy được Phật tính, đó mới là đúng. Anh gì là Phật?
Kính bạch thầy Hoan Hỷ, đây là Quan Hỷ luôn. Con hỏi, đạo Phật có hai phái Đại thừa và Tiểu thừa. Đại thừa thì quý sư ăn chay, không khát sanh. Tiểu thừa thì quý sư ăn mặn, còn khát sanh. Như vậy trong tiểu thừa thì sự xuất gia có giải thoát không? Và những vị sư khi tụng kinh hộ niệm cho người mất có được trợ lực của quý sư có hiệu quả không, hay đưa vong linh đọa vào cõi cháu không hiệu quả? Câu này là hỏi tới hai phái Đại thừa và Tiểu thừa rất là lớn, nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt đại khái như vậy. Từ thời Đức Phật thì truyền qua hai đường, Nam truyền và Bắc truyền. Bắc truyền thì truyền qua các nước Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan v.v. Và Nam truyền là truyền qua các nước Tích Lan, Campuchia, Thái Lan, đại khái như vậy. Thì gọi là Nam truyền gọi là Tiểu thừa, Bắc truyền gọi là Đại thừa. Đại thừa thì ăn chay, ăn chay là không có có khát sanh, thì đúng rồi. Mà Tiểu thừa thì ăn mặn, nhưng mà không phải là khát sanh. Quý vị nên nhớ ăn mặn khác và khát sanh khác. Cái khi mà thời Đức Phật đi khất thực thì tín chủ cho cái gì ăn cái đó, không phân biệt nhà nghèo, không phân biệt nhà giàu, và không phân biệt ăn chay hay là ăn mặn. Cho nên là Phật chế có ba thứ mà có thể ăn được, đó là thấy, nghe và nghi. Nghĩa rằng là khi cái người đó giết, chúng ta thấy cái con vật đó chết, bị giết, mà chúng ta ăn cái miếng thịt đó thì là có tội. Và nghe cái con vật đó nó chết mà chúng ta ăn thì có tội. Rồi nghi rằng là cái tín chủ đó vì mình mà giết cái con vật đó, đem thịt dâng cúng cho mình, thì mình ăn cái vật đó là có tội. Đó là tam tịnh nhục. Nếu như chúng ta không có phạm vào ba cái điều đó thì cái món thịt đó có thể ăn được, gọi là tam tịnh nhục. Cái việc mà ăn đại thừa ăn chay, tiểu thừa ăn mặn, ở đây nó không có mang lại gọi là giải thoát và giác ngộ. Mà giải thoát giác ngộ làm sao chúng ta chuyển hóa tâm mình được thanh tịnh, chứ không phải là chúng ta ăn chay mà coi thường những vị ăn mặn là có được tốt không? Hả? Cho nên là chúng ta làm sao chúng ta ăn chay mà mình thấy người ăn mặn cũng giống như mình ăn chay thì mình cũng bình thường, chứ đừng có nghĩ rằng người đó họ tu Phật mà họ còn ăn mặn ăn thịt này kia là mình khi dễ người ta, cái đó là không có tốt. Hả? Cho nên là ăn chay và ăn mặn thì tùy theo cái việc mà theo cái truyền thống nào. Hả? Nếu mà quý vị ăn chay, nếu mà ăn chay mà giải thoát thì có thể là những con vật nó ăn con bò nó giải thoát trước mình, thì nó ăn cỏ không à, phải không? Và ở trong đây có cái đoạn là quý vị sư khi mà có người chết mà sợ niệm có được giải thoát hay không, hay là đưa vong linh đọa vào cõi xấu. Ở chỗ này nó không phải là những vị sư đó là có tội, không là sát sinh, không có sát sinh, và trợ niệm cho người mất. Ở đây là dùng cái tâm thức, cái tâm thức đó, ví dụ như quý vị mở một cái lấy cái remote mà bấm cái kênh số 7 thì cái TV nó hiện ra là kênh số 7. Đó. Quý vị bấm cái kênh số 9 là nó ra cái kênh số 9, đó là vừa rửa giống như là sự giao khoa đó, tư tưởng giao khoa. Cho nên là vị sư khi mà trợ niệm cho cái người đó mà chú tâm vào cái thần lực của lời kinh tiếng kệ, chú tâm vào cái câu chú thì có cái sự trợ niệm, thì đưa cái hương linh, hướng cái hương linh, thần thức hương linh đi đến cõi lành, chứ không phải rằng là đỏ hay là không đỏ, phải đưa vào hương linh vào cõi dữ. A Di Đà Phật. Tiếp theo một câu nữa cũng liên quan đến phần ăn chay và ăn giữ giới. Con giữ được 4 giới mà con ruồi, mũi, gián, kiến con không giữ được, con giết có bị mang tội hay không? Có mang tội không? Đây, tự nhiên hỏi rồi trả lời xong luôn rồi, có rồi. Nói chung là tránh được trường nào thì tốt trường đó. A Di Đà Phật.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là thiền có lợi cho sức khỏe như thế nào và làm gì để học thiền đúng cách và không bị tẩu hỏa nhập ma? Thì thưa quý vị Phật tử, thiền điểm. Thưa quý vị Phật tử, như hồi nãy chúng tôi giải thích đó, thiền có nghĩa là có cái thiền chỉ, có nghĩa rằng nếu chúng ta bận rộn hoặc là chúng ta suy nghĩ theo tà kiến ấy, thì nó đưa đến bình hoàng. Ví dụ như quý vị có nhiều người suy nghĩ quá nhiều, trở thành ra cái bệnh gọi là bệnh tâm thần, đúng không? Hoặc là có nhiều người bận rộn quá nhiều, từ ngày nào mình cũng lăng xăng, mình không có cái thời gian để mà nghĩ, không có thời gian để mà chỉ, không có thời gian để mà dừng lại, thì quý vị sẽ bệnh rất là nhiều. Cho nên những người mà tu thiền á là cái bệnh rất là ít. Ví dụ như thế này, ví dụ khi mà quý vị bớt suy nghĩ thì quý vị không có bị bệnh tâm thần. Hoặc là ví dụ quý vị làm việc và có thời gian nghỉ ngơi thư giãn để cho nó thanh thản trong người thì con người là ít bệnh. Thì ngày xưa mà Đức Phật có đưa một cái hình ảnh khi mà ngài hướng dẫn thiền cho số đệ tử của ngài, thì ngài có nói rằng là trong rừng đó, nếu một con thú trong rừng mà khi nó bị thương á, nó bị thương hoặc bị người ta bắn á, thì cái cách duy nhất của con thú đó để nó làm lại lành bệnh của nó là nó kiếm một cái chỗ, nó cài, nó kiếm một cái chỗ rất là an toàn và nó chỉ cần nằm xuống và nó chỉ cần nghỉ ngơi, nó không cần ăn uống gì hết và nó cũng không cần suy nghĩ về thuốc hay là suy nghĩ về cái vết thương của nó gì hết, và nó nằm nghỉ như vậy. Thì khi mà nó nằm nghỉ như vậy đó thì trong máu của nó sẽ giúp cho nó trở lại và để dễ nhanh lành hơn cái vết thương đó. Nếu quý vị mà thực tập như vậy, ví dụ ít quý vị có những cái gì buồn hoặc là quý vị có cái nhức đầu hay là đau cái gì đó, nếu quý vị biết nghỉ ngơi cho đúng cách theo của thiền á, thì khi những cái bệnh của vị qua rất là nhanh. Và cái câu hỏi kế tiếp, làm gì để học thiền đúng cách và không bị tẩu hỏa nhập ma? Thì thưa quý vị, có nhiều người rất là sợ học thiền vì sợ rằng là tẩu hỏa nhập ma. Có nhiều người ngồi rồi cứ muốn thiền và muốn thấy những cái hình này hình kia, thấy những cái ảnh hào quang, thì đó là do cái trí tưởng tượng của quý vị. Mà quý vị tưởng tượng nhiều quá đó thì nó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên làm gì á, thì quý vị tốt nhất là quý vị đi về chùa và hỏi quý thầy, học từ quý thầy cái cách ngồi thiền như thế nào cho nó đúng. Thì khi mà quý vị ngồi thiền đúng á thì không bao giờ bị cái gì hết. Còn mà nếu quý vị mà không có học mà ngồi á thì nó có thể nó đưa đến những cái cạnh là tẩu hỏa nhập ma, căng thẳng, nhiều cái vị ngồi quá căng thẳng, thì đó là những câu hỏi chúng tôi trả lời như vậy. Gì đó.
Câu hỏi tiếp theo, xin thầy hoan hỷ cho chúng con được rõ tại sao khi giới thiệu quý hòa thượng không giới thiệu thẳng hòa thượng và pháp hiệu mà phải có thượng và hạ. Thưa quý vị, đây là chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc, ảnh hưởng Phật giáo của Trung Quốc, bởi vì người ta rất là kính trọng những bậc trưởng thượng. Ngay cả ở ngoài đời cha mẹ ông bà mất rồi, người ta cũng không để ngay cái tên thẳng là ví dụ như là ông Nguyễn Văn A hay là bà Nguyễn Văn B, nhưng mà người ta chỉ để là ví dụ như là tánh danh họ Nguyễn vậy thôi, chứ không có để tên. Khi Phật giáo của mình truyền vào Trung Quốc rồi, rồi nó ảnh hưởng cái văn hóa đó, rồi sau đó là mình ảnh hưởng lại Trung Quốc, là bởi vì kính các bậc trưởng thượng. Đó cũng là một trong những cái sự cung kính rất là hay. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là các bậc hòa thượng lớn thôi, không thấy giới thiệu những vị mà như thượng tọa rồi đấy, chúng là từ từ ít khi nào giới thiệu là thượng hạ lắm. Ví dụ như trong đạo tràng của mình có ba vị hòa thượng lớn thì chỉ giới thiệu và đó là những bậc trưởng thượng niên cao lạc thượng nhất. Nói như vậy là để thể hiện cái sự cung kính tôn trọng nhất đối với những bậc đó, chỉ là một sự là cung kính vậy thôi, chứ nó không có cái nó không có cái ý nghĩa nào khác hơn vậy. Cho nên ra sẵn đây chúng tôi cũng xin cho quý vị Phật tử biết chút nữa, tức là ví dụ như bây giờ quý vị tới ngôi chùa, quý vị muốn gặp mà các vị thầy ở chùa đó tên ví dụ như là quý vị tới gặp tới chùa Quảng Đức nha, muốn gặp thầy Thích Nguyên Tạng, thì nếu mà quý vị biết rằng là thầy Thích Nguyên Tạng là tu trì thì quý vị không nên nói rằng là thưa đạo hữu hay là thưa bác cho tôi gặp thầy Nguyên Tạng, thì mình không nên nói vậy, mà mình nên cung kính mình nói là cho con gặp thầy trụ trì, hay là nói cho con gặp hòa thượng viện chủ hay là thượng tọa viện chủ. Đó là cái sự thể hiện cung kính của một người Phật tử chân chính đối với chư hàng tăng ni. Đó là sự cung kính quý vị nên lưu ý. Câu hỏi tiếp theo là xin kính cẩn chào quý sư, xin bạch quý thầy trả lời. Con đầu tiên lên Sydney theo học Phật học, xin thưa hỏi. Câu thứ nhất, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các kinh đã đổi mới hay câu kinh đã chỉnh đốn trong kinh? Hai câu này nó chỉ khác nhau với chữ bổn sư thôi, tức là một câu là Nam mô Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, và một câu là Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì không có gì khác hết. Chỉ có thêm cái chữ bổn sư thì theo cái nghĩa của nó, bổn là gốc, sư là thầy. Đó nè. Cho nên cái vị thầy gốc của mình á đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thí dụ như bây giờ quý vị quy y cái vị thầy nào đó thì tưởng ta thường hay nói sao? Thầy đó là bổn sư của con á, bổn sư là cái thầy đó là thầy gốc, là cái người thầy đầu tiên của mình. Thì Đức Phật mình không có nói là Nam mô Bổn sư A Di Đà Phật, là bởi vì A Di Đà Phật là Đức Phật quá khứ. Còn bây giờ tất cả chúng ta, cho dù mình có đệ tử chùa nào đi nữa, có hệ phái nào đi nữa, thì chúng ta cũng thờ chung một Đức Phật gốc, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên để thêm cái chữ bổn sư vô á là để nó cái nghĩa nó rõ hơn. Còn chúng ta nói đơn giản cách là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không sao, cũng không có, nói chung là không có đổi mới, không có mới cũ gì cả. Câu thứ hai, đại chúng xưng hô cho người ngoại đạo, đại chúng trong ngoài kép xưng hô là xưng hô cho người ngoại đạo mới xin vào học Phật pháp, Phật học hay cho những người mới vào học đạo như là con ở đây. Thưa quý vị, đại chúng thì thêm một cái nghĩa đen của nó là đại, nghĩa là lớn, chúng là nhiều người, nghĩa là khi mà nói là đại chúng nghĩa là mình thưa rất là nhiều người ở trong đó, ví dụ như 2-3 người thì mình phải nói là đại chúng được. Tuy nhiên là nó có một cái nghĩa khác nữa là đại chúng là để dành cho chư tăng ni các bậc đã thọ đại giới, những người đã có những lý tưởng cao thượng trên con đường giải thoát và giác ngộ, thì thường hay dùng cái chữ đại chúng đó cho chư tăng, nghĩa là cho hàng xuất gia, nghĩa là những bậc đã thọ đại giới rồi. Cho nên ra thưa đại chúng, thì trong khi mà có Phật tử và chư tăng cùng sinh hoạt chung thì chúng ta cũng nói cùng chung, lộn cái là thôi nói đại chúng luôn, chứ không lẽ bây giờ nói kính thưa đại chúng là kính thưa quý tiểu chúng nữa thì nó dài dòng quá. Cho nên ra thì nói chung là khi quý Phật tử đã đến tham dự trong những cái buổi thuyết pháp hoặc là tụng kinh, quý thầy nói kính thưa đại chúng thì chính là kính thưa các bậc xuất gia đã thọ đại giới, thì trong đó có mình những người đi theo làm đệ tử quý ngài thì mình cũng được hưởng chung cái phước đó, cũng được xưng hô vậy thôi. Chứ còn nếu mà ở ngoài đời, ví dụ như bây giờ tôi nói có hoài ba Phật tử mà tôi nói kính thưa đại chúng thì nó không đúng. Mà tuy nhiên rằng nó cũng đã trở thành một cái câu khưa chung trong giới Phật giáo. Ví dụ bây giờ tôi lên tôi giảng mà không có cái thầy nào hết thì tôi nói là kính thưa đại chúng, thì đại chúng đây cũng là nghĩa là những người Phật tử, nghĩa là những người con của Đức Phật có những lý tưởng cao thượng và muốn học Phật tu hành giải thoát. Và cũng cùng trong câu hỏi này, câu thứ ba là đã học ở đây 2 ngày và thấy và cảm nhận, mở ngoặc đây một số ít, có thầy giảng đạo ngắn ít và nội dung ok. Vì vậy sao sau này sẽ không có câu trả lời. Quý vị nói vậy thôi chứ không có hỏi phải không? Có ok, ta có mấy thầy là ok là được rồi.
Mô Di Đà Phật. Có cái câu hỏi như thế này. Xin thầy cho con biết bằng phương pháp nào để nghiệp báo được xả nhân và dễ dàng nhất. Xin cảm ơn. Ai mà biết được cái nghiệp báo của mình thì có cách trả nhanh nhất, như là tổ ngày tổ Huệ Năng ngày ngồi đó là ngày để một bên là mấy lượt là khi cái anh cầm dao anh ngã vào là nghe nói ta mắc nở tiền, người ta không có mắc nở mà tiền đó mình lấy đi. Và cái anh ấy trước cả là anh thấy như vậy anh đánh lễ nào và anh rất là phục cái sự hiểu biết của tổ và anh không lấy tiền, nhưng mà tổ quyết tâm cho nên anh mới lấy. Thì như vậy có phải là tổ biết ngày đó giờ đó con người đó tới muốn làm lại ngài thì ngài mới sắp sẵn hết để mà cho. Bây giờ quý vị muốn làm sao để mà trả cho thì có nhanh thì quý vị phải tu cho biết trước thì tổ này rồi mới có thể trả được. Nếu không biết trước thì không thể nào biết lúc nào là cái lúc nghiệp nó đến để mà mình trả. Có phải không quý vị? Mà muốn quý vị biết hiện tiền bây giờ quý vị cũng có thể biết được bằng cách nào? Thì trí tâm tu hành của quý vị thì trí tuệ nó sẽ đến với quý vị, và quý vị cũng có thể biết được những trong hiện tiền này quý vị có thù hận với ai và có ai hăm dọa mình thì mình cũng có thể biết rằng họ muốn đánh hoài mình. Còn muốn tìm cách để trả nhanh nghiệp báo thì quý vị trả lại như hồi nãy, tức là quý vị không biết nghiệp báo đó là gì thì quý vị không thể trả được. Còn không biết nghiệp báo gì hết làm sao để mà trả, thì cách trả là gì? Là chỉ lo diệt trừ thân thân thì lo trao dồi thân miệng lưỡi, thì tất cả các vị theo đạo nó tự nhiên. Trong Phật giáo, người mới tụ hành hồi còn nhỏ với một chùa là sẽ phải học thiện tị và tỳ nhân tỳ ni đó, có nghĩa là thiện tị, tức là lấy tất cả các pháp lành để mà tị mình. Thì các pháp lành đó là gì? Là trừ ác mặc ác chúng đều cùng mà. Hồi nãy hòa thượng Trưởng Ban có nói rồi, hàng Sa Di còn nhỏ khi mới tới chùa thì các thầy dạy cho cách thiện tị. Như muốn đi vô cầu tiêu thì cũng phải có cầu thần chủ, đại tiểu tiện thờ đưa nguyện chúng sanh trí thâm sanh thi quyên trừ tội pháp án ngàn lỗ đà gia có hạn. Tức là khi mình muốn đi đại tiểu tiện vào nhà tiêu thì mình phải nguyện cho chúng sanh bỏ tham sân si để dứt trừ các pháp sanh ra tội, quyên trừ tội pháp. Hôm trước bà thượng Tâm Châu trước một tháng ngày duyên tịch, ngài có gọi hỏi thăm, nói cho hòa thượng cho tôi biết hòa thượng thường hay tu pháp gì. Thì cái đó vô cùng vô tận không thấy sao nói được hay, mà hòa thượng chỉ có trả lời theo câu đó. Dạ thưa hòa thượng, trí thâm sân si quyên trừ tội pháp, tôi đang chú ý vào đó. Ngài nói rằng đúng vậy, nếu tham sân si không bỏ được thì khó mà tu hành. Cho nên bây giờ tôi chỉ khuyên quý vị vậy, ráng trao dồi thân nghiệp trong sát đạo gia, ráng trao dồi gìn giữ cho khẩu nghiệp, không nói là không áp, không nói láo, không có nói sự dễ tâm thảo. Ý nghiệp ba nghiệp, không tham, không sân hận, không thị mê, đó là 10 điều này. Thì chỉ có như thế thì tất cả các nghiệp ác sẽ tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ có câu hỏi thế này, xin thầy giảng thêm cho con về nhân quả của tài dâm và ái dục, và chỉ cho con cách dùng lại với những vọng tưởng của ái dục. Con biết con phải quán niệm quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng con vẫn thấy con như chiếc lá quay vòng cũng cần lóc xoáy của ái tình. Để ra Phật tử này thì sẽ là cũng ái tình cũng hơi nặng ha. Thì cái này rất là vô cùng, bởi vì cái tâm tư của mình ở trong cái cơn lốc xoáy của ái tình. Vậy thì ái tình là gì? Ái là yêu, tình là cái tình yêu thương, nam yêu nữ hay nữ yêu nam một cách tha thiết và không bao giờ quay được cái hình ảnh của người đó. Vì vậy cho nên chỉ muốn cầu Quan Thế Âm, trong kinh Hữu Môn Phật có nói, nếu người đa ư dâm dục thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thực hiện đắc ly, việc đa thân nhớ thường niệm cung kính thực hiện đắc ly sao. Nhưng mà giờ mình hỏi là mình có trí thiết để niệm Quan Thế Âm không? Nếu cái sự tu của mình mà trí thiết, cái tình mà quý trọng mà nương vào Quan Thế Âm nó hơn cái tình cảm kia, thì tất cả tình cảm kia nó sẽ hay. Có phải vậy không? Nếu trong mình cái quý vị mà chỉ còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái anh chàng đẹp trai đó hay là cái cô gái nỉ người kia gì nó cũng bay hết, khi mà Quan Thế Âm Bồ Tát đã chiếm trọn tâm tư của mình. Cái này thượng tọa Nguyên Soạn đã chuyển qua đây, tức là kính thiên quý thầy cô cho chúng con hiểu rõ trong Bát Nhã Tâm Kinh thức không có nói đến hai thức là mạt na thức và a la gia thức, có nghĩa là ngũ uẩn giai không hết còn lại mana và alaya, tức là mana hoặc na và alaya đi sang đời khác, đi sang đời sau. đó, đó là nghiệp công. Thì cái câu này, câu hỏi trong ý thức của quý vị kể là cũng còn chưa có rành được ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn tức là nam, nam uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức mật, thức uẩn. Thì cái này là nam cái phiền não chướng rất là nặng. Sắc uẩn là gì? Sắc là cái sắc tướng tốt, đẹp, dài, ngắn, vuông, tròn, màu sắc thế này, màu sắc thế khác, tướng của người, sắc tướng của người, tướng của sự vật. Mình đam mê cái sắc tướng của người thì đó là thuộc về ai thích. Mình đam mê sắc tướng của sự vật như xe, như nhà lầu, như là gạo bạc châu báu thì tức là